Bài 7. Đau khổ và khoái lạc. Đau khổ và khoái lạc là hai mặt đối lập nhau trong đời sống tâm lý của một cá nhân. Có bốn dạng đau khổ và khoái lạc: đau khổ vật chất, đau khổ tinh thần, khoái lạc vật chất, khoái lạc tinh thần. 1. Đau khổ vật chất. Đau khổ vật chất là cảm giác đau đớn mà một phần hoặc toàn bộ thân thể nhận được từ một kích thích có tính chất vật lý, một chấn thương, một căn bệnh như châm chích, chà sát, phỏng, té ngã, nhồi máu cơ tim, tắc nghẽn ruột, v.v. Kích thích phải có cường độ đủ mạnh mới tạo ra sự đau khổ. Đặt nhẹ cây kim trên da, ta thấy không đau, nhưng nếu ấn mạnh đầu kim xuống, ta thấy một cảm giác đau thật sự. Ta có thể nói, cường độ của đau khổ tương ứng với cường độ của kích thích. Đây là quan niệm của Von Frey. Von Frey cho rằng trên thân thể con người có những khổ điểm chuyên ghi nhận các cảm giác đau đớn, tức là khổ giác. Cây kim chích thuốc đâm vào cơ thịt mông không mấy đau vì cơ thịt này không có nhiều khổ điểm. Nhưng nếu cây kim máy đâm vào má thì rất đau vì má có nhiều khổ điểm. Cái khổ giác được dẫn truyền về não bộ. Một đau khổ vật chất chỉ được kiện toàn, được hoàn thành tại sàn não thất thứ ba, tầng thị giác. Lúc đó cá nhân mới cảm nhận được một cảm giác đau thật sự. Đau khổ vật chất có thể ở từng vùng miền như đứt tay, nhức răng, có thể là từng cơ phận như là đau bao tử, đau ruột thừa, cũng có thể là toàn cơ thể như mỏi mệt, suy nhược. Dù thế nào đi nữa, đau khổ vật chất vẫn thiết yếu gắn liền vào đời sống sinh lý con người, nghĩa là nó có những biểu hiện cụ thể và người ta có thể định vị nó được. 2. Đau khổ tinh thần. Đau khổ tinh thần được hiểu như sự đau đớn mà tâm hồn con người phải gánh chịu khi một hay nhiều khuynh hướng bị cản trở, nghĩa là không được thỏa mãn. Thí dụ xa người yêu, khuynh hướng tình cảm bị ngăn trở, thi rớt là khuynh hướng tri thức bị ngăn trở. Mọi đau khổ tinh thần đều gắn liền với biểu tượng. Đau khổ vì thi rớt gắn liền với biểu tượng mảnh bằng, đau khổ vì xa người yêu gắn liền với biểu tượng tình yêu. Sẽ không có đau khổ tinh thần khi không có biểu tượng. Thí dụ, không yêu một người thì dù người ấy đi lấy chồng hay lấy vợ, cá nhân cũng không hề đau khổ. Trong đau khổ tinh thần, ý thức đóng vai trò chủ đạo. Ý thức cho ta biết rõ giá trị của biểu tượng, mối quan hệ giữa biểu tượng với cá nhân. Cho nên, ý thức can thiệp tích cực để tạo nên đau khổ tinh thần và càng ý thức nhiều thì cường độ đau khổ tinh thần càng tăng. Bởi tôi hiểu giá trị của mảnh bằng là quan trọng, nên khi thi rớt mới khiến tôi càng cảm nhận được nỗi đau khổ. Ta hổng tú tài, ta hụt tình yêu. Thơ của Nguyễn Tất Nhiên. Một việc văn chương thôi cũng nhảm, trăm năm thân thế có ra gì. Thơ của Tú Xương. Thứ tư gắn liền với kỳ gian. Đau khổ tinh thần thiết yếu liên hệ đến thời gian tâm lý. Có những đau khổ tinh thần không thể gột rửa sạch được dù thời gian trôi qua đi rất lâu. Đó là trường hợp các thương động hay chấn thương tâm lý trong quá khứ. Em chết bên bờ lúa, để lại trên đường mòn một dấu chân bước của một bàn chân bé con. 10 năm sau xuống ruộng, đếm lại lúa bờ liền. Máu trong mình mòn ruộng, xương trong mình rã riêng. Thơ Bùi Gián. 3. Khoái lạc vật chất. Định nghĩa, khoái lạc vật chất có thể hiểu được như sự sảng khoái, sự dễ chịu sau khi cá nhân được thỏa mãn yêu cầu của một khuynh hướng vật chất. Thí dụ như đói thì được ăn, buồn ngủ thì được ngủ một giấc ngon. 2. Tính giới hạn. Mọi khoái lạc vật chất đều cần đến một biên độ vừa phải. Nếu kích thích vượt biên độ tối đa, sự thỏa mãn vật chất đạt đến tối đa thì chẳng những không có khoái lạc mà còn sinh ra đau khổ. Thí dụ, ăn no, thấy thích thú, nhưng nếu ăn quá no lại sinh ra mệt nhọc, sình bụng, ợ chua. Tình dục nhiều quá thì con người mệt nhọc, phải nằm mà giải quyết chuyện triều chính như Lê Long Đỉnh, tức Lê Ngọa Triều. 3. Gắn liền đời sống sinh lý. Mọi khoái lạc vật chất đều gắn liền vào đời sống sinh lý. Ăn ngon là để đáp ứng nhu cầu của bao tử. Nó được xếp vào loại các nhu cầu hạ đẳng và ít làm nên giá trị cho đời sống con người. Nói thì nói vậy, nhưng khoái lạc vật chất vẫn làm cho giá trị con người tăng lên. Thí dụ một dân tộc ăn ngon, mặc đẹp vẫn là ước mơ của mọi hệ thống chính trị trên toàn thế giới. 4. Tính không đồng nhất. Vì khuynh hướng không đồng nhất nơi nhiều người cho nên khoái lạc vật chất của người này lại là đau khổ vật chất của người kia. Thí dụ, có người càng ăn cay càng thấy ngon miệng, nhưng đối với người không quen ăn cay, một chút ớt đã làm hỏng cả bữa ăn. Người Việt Nam chúng ta thường có tính khách sáo hay gắp bỏ thức ăn vào chén của người khác. Đó là một thói quen tai hại cần bỏ, bởi khuynh hướng ăn của người này khác với khuynh hướng ăn của người kia. 4. khoái lạc tinh thần. Một, định nghĩa. Khoái lạc tinh thần được hiểu như cảm giác sung sướng, sảng khoái mà chủ thể có được sau khi được thỏa mãn một khuynh hướng tinh thần. Thí dụ, thi đậu, được một người yêu thương, sáng tạo được một tác phẩm âm nhạc mới, v.v. 2. Gắn liền biểu tượng. Khoái lạc tinh thần thiết yếu gắn liền vào biểu tượng. Thí dụ, được yêu thương thiết yếu gắn liền vào biểu tượng người yêu, sáng tác được một ca khúc mới gắn liền vào biểu tượng muốn được thể hiện tâm hồn mình. 3. Tính hạnh phúc. Khoái lạc tinh thần diễn biến đến chỗ tuyệt đối nhất được gọi là hạnh phúc. Tâm lý học định nghĩa hạnh phúc là sự thỏa mãn trọn vẹn mọi khuynh hướng nơi con người. Vậy nên, có lẽ không bao giờ có được hạnh phúc toàn vẹn bởi không bao giờ con người có thể được thỏa mãn tất cả mọi khuynh hướng. 4. Có chăng hạnh phúc tình yêu? Ngay đến cái mà con người gọi là hạnh phúc của tình yêu cũng chỉ là một niềm mơ ước hạnh phúc đơn thuần. Bởi tình yêu vẫn là một chuỗi dài nối kết, đan xen những đau khổ và những hạnh phúc. Đó là những chờ mong, ghen tuông, giận hờn, xao xuyến, thao thức. Cho nên, khoái lạc tinh thần gần như là cái mà con người khó có được. 5. Thú đau thương. Phái lãng mạn thường ca tụng cái mà người ta gọi là thú đau thương, là những khoái lạc có từ đau khổ. Đúng hơn, đó là những khoái lạc pha lẫn, đang xen với đau khổ. Như xa cách một người ta yêu mến là đau khổ, nhưng ta vẫn nhớ thương người đó, gọi là khoái lạc. 5. Tương quan giữa khoái lạc và đau khổ. Nếu một đau khổ càng kéo dài thì khoái lạc đến sau nó càng tăng thêm giá trị. Thí dụ, người ta thi đậu sau một thời gian dài chịu thương chịu khó chăm chỉ học hành. Khoái lạc thi đậu bù trừ những đau khổ mà anh ta phải chịu đựng trong quá khứ. Nếu một khoái lạc càng kéo dài thì đau khổ đến sau đó càng tăng thêm cường độ. Ví dụ, với người đã quen sống sung sướng thì họ sẽ đau khổ vô cùng. Đau khổ hơn cả một người nghèo nhất nếu chiến tranh cướp đi của họ những phương tiện vật chất cũ. Có những đau khổ của người này lại là khoái lạc của người kia và ngược lại. Như trong trận đá bóng, khoái lạc thuộc về đội thắng, đau khổ thuộc về đội thua. Điều này được cắt nghĩa do khuynh hướng của con người không đồng nhất. Khoái lạc và đau khổ tương tại, nối tiếp nhau. Trong khoái lạc đã có mầm đau khổ, thí dụ trong tình yêu đã có giận hờn ghen tuông. Trong đau khổ đã có khoái lạc, thí dụ người ta chịu mổ một vết thương thì ngày sau mới lành bệnh. Bài 8. Vô thức. 1. Định nghĩa. Vô thức là một khu vực tâm linh không được nhận biết bởi nội quan, không được ánh sáng của ý thức soi rọi đến. Khái niệm vô thức hình thành trong triết học của trường phái tâm phân học. 2. Quan điểm phủ nhận vô thức. Theo Kripot, trong những bài học triết học, thì người nào xác nhận có thế giới vô thức là phi lý và mâu thuẫn. Ông cho rằng, mọi sự kiện tâm lý đều được nhận biết bởi phương pháp nội quan, nghĩa là chúng được ý thức tìm hiểu rõ ràng. Vô thức là một thực thể không được nhận biết bởi phương pháp nội quan, tức là không được nhận biết bởi ý thức của chính cá nhân. Cá nhân còn không biết được mình, thì làm sao người ngoài lại biết được? Điều này có nghĩa là vô thức không có. Giả thiết rằng thật sự có vô thức đi nữa nhưng, như đã nói, vô thức không được ánh sáng ý thức soi rọi tới. Có nghĩa là dù vô thức là thực thể có thật đi nữa, thì người ta vẫn không hiểu rõ nó là cái gì. Vì vậy, vô thức có cũng như không. Quan điểm phủ nhận vô thức của Report gần như là một lý luận thuần lý, mang tính chất lý luận, thể hiện trình độ lý luận nhiều hơn là cắt nghĩa thực tiễn. 3. Quan điểm xác nhận có vô thức. Đây là quan điểm của trường phái tâm phân học gồm Sigmund Freud, Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Erich Fromm. Freud và một số học trò của ông xác nhận rằng có cõi vô thức trong đời sống tâm lý nhân loại. Theo Freud, ta có thể hiểu được vô thức là gì căn cứ vào những biểu hiện của nó. Thứ nhất, biểu hiện trong đời sống bình thường, như quên. Người ta cho rằng quên là thái độ tự nhiên của một người bận rộn, nhưng Freud lại cho rằng thái độ quên luôn luôn mang theo một ý nghĩa rõ rệt. Freud định nghĩa, quên là một hành động ngấm ngầm phản đối. Ông kể chuyện một cô gái quên đi thử chiếc áo cưới của mình. Theo ông, cô ngấm ngầm phản đối cuộc hôn nhân đó. Nói theo quan điểm này, người ta không thể quên được. Chỉ khi nào ngấm ngầm phản đối thì bạn mới quên một sự kiện. Các phản ứng tự phát gọi là phản xạ. Ta luôn luôn thực hiện các phản ứng gọi là phản xạ để đáp ứng các hoàn cảnh bất ngờ bên ngoài. Thí dụ đang chạy xe gặp chướng ngại vật, ta phản xạ nhanh bằng cách súng ga đạp thắng. Cái gì giúp ta thực hiện những phản ứng nhanh nhạy đó? Freud cho rằng đó chính là năng lực của vô thức điều khiển ta. Một người bình thường không thể nhảy cao quá 1m2, Thế nhưng gặp hoàn cảnh nguy hiểm, anh ta hay chị ta có thể nhảy qua khỏi tường rào cao 1m4. Chính năng lực vô thức đã giúp cá nhân thực hiện những hành vi mà lúc bình thường cá nhân không thể thực hiện được. Nhiều khi ta có cảm giác yêu mến hay ghét bỏ một người ta mới gặp lần đầu, dù giữa ta và họ không có mối liên quan nào. Tại sao? Freud giải thích rằng trong quá khứ, vô thức của chúng ta đã từng yêu mến hoặc ghét bỏ những người tương tự như vậy. Ông dùng quan điểm này để cắt nghĩa tiếng sét ái tình. Gặp một đối tượng A trong bàn tiệc, anh B đã có cảm giác yêu thương ngay. Sở dĩ có tình trạng đó bởi vì trong quá khứ, anh B đã từng thầm thương nhớ khuôn mặt của cô C, mái tóc của cô D, làn môi của cô E, vóc dáng của cô F. Những tình cảm yêu thương nhẹ nhàng đó bị chôn sâu vào trong vô thức của anh B, cho đến khi anh gặp cô A, một con người tập đại thành khuôn mặt, mái tóc, làn môi, vóc dáng tương tự những người cũ. Vô thức của anh chợt được đánh thức, khiến anh say mê ngay người mới gặp. Đó là tiếng sét ái tình. Thứ hai, biểu hiện trong đời sống bất thường. Dẫn khởi sau khi thôi miên. Freud thôi miên một người, trong lúc anh ta chìm trong giấc ngủ say sưa, ông dặn, lúc thức dậy, anh nhớ dời cái bàn này đi chỗ khác nhé. Quả nhiên sau khi người bị thôi miên tỉnh giấc, anh ta đã tự động dời cái bàn đi mà không hiểu được mình đã nhận lệnh từ lúc nào. Freud cắt nghĩa, khi bị thôi miên, ý thức của con người đi vắng, chính vô thức đã ghi nhận lời dặn khiến anh ta dời cái bàn đi chỗ khác mà không hiểu tại sao làm vậy. Nói tự động. Những người bị sốt cao, hôn mê thường hay nói tự động. Họ có thể nói ra bất kỳ câu gì thầm kín nhất. Đó là những điều họ không thể nói ra được trong lúc bình thường tỉnh táo khi ý thức làm chủ họ. Vậy chính vô thức đã điều khiển cho họ nói. Mộng du, thụy du. Có những người bị chứng mộng du, thụy du. Đang ngủ, họ chợt thức dậy, làm một vài công việc nào đó hay đi một vòng rồi tiếp tục ngủ lại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, họ vẫn không biết được đêm qua mình đã mộng du, thụy du hay làm gì. Những trường hợp trên xác nhận sự có thật của vô thức trong đời sống tâm linh con người. Chim bao là giấc mơ. Ai cũng có nhiều lần gặp chim bao trong lúc ngủ. Chim bao là sự thể hiện của vô thức khi ý thức vắng mặt. Freud định nghĩa, chim bao là sự hiện thực hóa các khuynh hướng bị dồn nén. Ông khẳng định, việc khảo sát các giấc chim bao là con đường chính đi vào nhận thức về vô thức. Tác phẩm văn học Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, Trung Quốc, theo dệt thế giới các giấc chim bao. Những câu chuyện thư sinh đi thi về lỡ độ đường được các cô gái trẻ đẹp cho ăn ở, sau đó quan hệ tình dục. Sáng ra tỉnh dậy chỉ thấy gò má, khá phổ biến. Những giấc mơ đó là sự xuất hiện các khuynh hướng dồn nén về tình dục tình yêu của chàng thư sinh thời phong kiến. Nó là chứng mộng tinh nơi người thanh niên trẻ. Xác nhận có thế giới vô thức thật ra không phải là điều mới lạ. Trước Freud đã có Schopenhauer, Hartmann từng đề cập đến vô thức. Họ định nghĩa, vô thức là một khu vực siêu hình, vượt ra ngoài hình tượng, không có hình tượng. Nhưng phải đợi đến Freud và trường phái tâm phân học thì vô thức mới có được một ý nghĩa rõ rệt, một đời sống hiển nhiên, một bản chất phong phú. Vô thức đã trở thành một nội dung lớn trong các công trình nghiên cứu tâm lý học hiện đại. 4. Quan điểm của Freud về vô thức. Trong quyển Nhập môn tâm phân học, Freud giảng giải khá rõ về vô thức. Trong đời sống ta có nhiều khuynh hướng ước mơ, thế nhưng không phải khuynh hướng ước mơ nào cũng đạt được, cũng thỏa mãn. Có những khuynh hướng ước mơ bị cản trở, sau đó bị đẩy lùi vào cõi vô thức mà chính chủ thể cũng không ngờ tới. Lâu ngày chày tháng, chủ thể không còn nhớ được những khuynh hướng ước mơ bị cản trở đó. Tuy nhiên, chúng vẫn có đó trong cõi vô thức tạo nên sự dồn nén, mãnh liệt, khiến cho đời sống tâm lý cá nhân bị mất thăng bằng. Theo Freud, khuynh hướng căn bản nhất là khuynh hướng tình dục, sex, mà ông gọi là năng lực libido. Nếu libido được thỏa mãn, con người bình thường. Nếu libido bị ngăn trở, con người sinh ra bất thường. Không phải đợi đến tuổi trưởng thành, libido mới xuất hiện. Trong bình minh lịch sử một con người, libido đã xuất hiện rất sớm. Đó là biểu hiện tình cảm ban đầu của cá nhân. Bé trai yêu mến mẹ nhiều hơn, bé gái thì yêu mến cha nhiều hơn. Năng lực libido còn xuất hiện ở trẻ con với khuynh hướng ái ngã. Ái ngã có nghĩa là tự yêu mình, không muốn cái gì của mình mất khỏi đời mình. Biểu tượng của khuynh hướng ái ngã là đòi ăn, đòi bú, mút ngón tay, ăn, mày ghẻ, vân vân. 5. Quan điểm của Alfred Adler. Adler, một đầu đệ của Freud, đã phát họa một cái nhìn mới mẻ về vô thức. Nếu khái niệm chính trong quan điểm về vô thức của Freud là sự dồn nén, thì khái niệm chính trong quan điểm của Adler là sự bù trừ. Trong đời sống, cá nhân có những sự thua lỗ, tức thua kém so với người khác. Thí dụ như nhan sắc kém, học hành kém, bị hắt hủi, bị đòn roi, vân vân. Lớn lên cá nhân tìm cách bù trừ những thua lỗ này, hay làm đẹp để bù trừ việc kém nhan sắc, căm thù xã hội, thích bạo dâm để bù trừ việc bị hắt hủi, thích đánh đập hành hạ người khác để bù trừ chuyện mình bị đòn roi, vân vân. Người ta thường dùng quan điểm này để nghiên cứu đời sống tâm lý của tội phạm và hình thành môn tâm lý tội phạm học. Trong huyền thoại Việt Nam, sự bù trừ được thể hiện khá rõ nét. Người nghèo, người bị áp bức thì lấy được người ở giai cấp trên, được đền đáp bằng hạnh phúc. Chữ Đồng Tử lấy được nàng công chúa Tiên Dung, Trương Chi yêu mị nương, Trần Minh Khố Chuối thi đỗ cao làm quan lớn, vân vân. Đó là sự bù trừ trong tâm thức ước mơ của người nghèo, người bị áp bức trước xã hội phong kiến đầy thù nghịch. 6. Quan điểm của Carl Gustav Jung. Vượt xa quan điểm của Freud, Jung còn đề cập đến khái niệm vô thức tập thể, cái mẫu số chung trong đời sống tình cảm của nhân loại. Ông định nghĩa, vô thức tập thể là kinh nghiệm lắng động ngàn đời trong tâm hồn nhân loại. Thí dụ, dù không được dạy dỗ, nhân loại vẫn biết được sự thù hận, lòng ghen tuông trong tình yêu, sự sợ hãi trước bóng tối, độ cao, vân vân. Ngay đến cô gái chưa phát triển vẫn biết hôn hít bồng bế nựng nịu các em bé. Ấy bởi vì mẫu tính, tức là tính làm mẹ, đã có sẵn trong tâm hồn của họ. Bài 9. Khuynh hướng. 1. Định nghĩa. Khuynh hướng là một năng lực hướng cá nhân nghiêng về một đối tượng rõ rệt. Đạt được đối tượng ấy là cá nhân thỏa mãn một nhu cầu tâm lý hay sinh lý. Thí dụ, ăn, thỏa mãn nhu cầu sinh lý, học, thỏa mãn nhu cầu hiếu trí của tâm lý. 2. Đặc tính. Khuynh hướng có 6 đặc tính. 1. Có chiều hướng. Nghĩa là khuynh hướng có một đối tượng rõ rệt. Triết gia Pháp Descartes định nghĩa, khuynh hướng là một vector. Ta đừng hỏi tại sao anh A thương mến chị B mà không thương mến một chị nào khác, bởi vì đó là sự lựa chọn rất chủ quan của khuynh hướng cá nhân và điều này không thể cắt nghĩa được. 2. Khuynh hướng là một lực. Nói tới khuynh hướng là nói tới sức mạnh tiềm ẩn của sự tìm kiếm, chuẩn bị và thực hiện. Nói tới ăn, ta phải nghĩ đến chuyện tìm kiếm thức ăn, chuẩn bị thức ăn và thực hiện động tác ăn. Ăn có nghĩa là nếm, nhai, nuốt, nghĩa là mang theo một chuyển vận rõ rệt. Kẻ có khuynh hướng tình dục bạo lực thường nghĩ đến chuyện dùng sức mạnh để giao cấu với người khác, thay vì dùng tiền để mua dâm bình thường. 3. Linh động. Khuynh hướng dễ thay đổi để thích nghi vào hoàn cảnh. Thí dụ, thất vọng, khuynh hướng về tình yêu, cá nhân có thể thay đổi. Bỏ đi tu, trở thành nghệ sĩ, nhạc sĩ sáng tác nhạc, đây là sự thăng hóa. Hoặc bị dồn nén, sinh ra bệnh tâm thần, đồng tính luyến ái, đây là sự giáng hóa. 4. Có tính đòi hỏi. Khuynh hướng luôn luôn thôi thúc cá nhân phải thỏa mãn, thế nhưng con người chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn cả, ngay đến những gì mình đang có trong tay. Đó là tâm trạng đứng núi này trong núi nọ. 5. Tính định kỳ. Khi thỏa mãn xong, khuynh hướng tạm lắng rồi sau đó lại tiếp tục đòi hỏi nữa. Sự thèm khát thỏa mãn khuynh hướng là một chuỗi dài những đòi hỏi tạm lắng, đòi hỏi mà cứ thế tiếp tục. Người ta gọi khuynh hướng là sống. Cá nhân còn đòi hỏi thì có nghĩa là còn sống. 6. Tính cá nhân. Khuynh hướng không đồng nhất nơi mọi người. Cùng ăn, có người thích ăn cay, có người không chịu được cay. Cùng ở chung phòng, có người thích ăn ngon, có người thích mặc đẹp. Cùng thích nghe nhạc, có người chỉ nghe nhạc cổ điển, có người chỉ thích tình ca, có người chỉ thích dân ca. 3. Phân loại khuynh hướng. 1. Khuynh hướng sinh lý. Khuynh hướng sinh lý là những khuynh hướng cần thỏa mãn những nhu cầu sinh lý bình thường nơi con người. Thí dụ khuynh hướng dinh dưỡng, khuynh hướng tình dục. Chúng được xếp vào loại khuynh hướng hạ đẳng bởi không nói lên được giá trị làm người. Mọi khuynh hướng sinh lý đều phải trải qua một quá trình xã hội hóa và linh hóa. Thí dụ, người nghèo ăn uống giản dị, người giàu, người sang ăn uống cầu kỳ từ cách chọn lựa, chế biến thực phẩm đến khẩu trang trí bàn ăn, ngồi ăn. Trong đất nước chiến tranh, người dân dễ chịu sống kham khổ. Trong một đất nước hòa bình phát triển, người dân chỉ muốn được ăn ngon, mặc đẹp. Trong xã hội sơ khai, con người ăn lông ở lỗ, ăn sống, không mặc đồ che thân. Trong xã hội bán khai, con người biết ăn chín, biết mặc quần áo che thân làm từ vỏ cây da thú. Một số cộng đồng bà con dân tộc thiểu số thường có khuynh hướng nữ để ngực trần, nam chỉ đóng khố để che bộ phận sinh dục. Xã hội và tinh thần phát triển, nữ đã biết mặc áo ngực và áo ngoài, nam đã biết mặc quần tây. Brouton, sử gia người Pháp, trong phóng sự về Trung Quốc ghi lại bữa tiệc 182 món của Từ Hy Thái Hậu, đại các sứ thần Tây Phương. Đó là một bữa tiệc ngoại giao rất cầu kỳ mà triều đình nhà Thanh muốn khoe khoang nghệ thuật ẩm thực của Trung Quốc. Cảm tưởng của ông là vừa kính sợ, vừa ngạc nhiên, lại vừa thích thú. 2. Khuynh hướng xã hội. Khuynh hướng liên cá nhân là khuynh hướng nối kết người này với người khác. Tình mẫu tử là mối dây thiêng liêng ràng buộc mẹ và con. Khi còn là thai nhi cũng như khi đã là hài nhi, sinh lý đứa con luôn luôn ảnh hưởng sinh lý người mẹ. Mẹ nuôi con bằng tất cả cuộc đời mình, tình yêu thương cao cả nhất vẫn là tình mẫu tử. Tình yêu là sự tương giao, thương yêu giữa hai người khác phái. Nhà sinh lý học chỉ nhìn tình yêu dưới khía cạnh tình dục, và nghệ sĩ nhìn tình yêu dưới khía cạnh tâm hồn, cho rằng tình yêu là mối tương quan giữa hai tâm hồn. Cả hai định nghĩa đều có chỗ sai lầm bởi mỗi cá nhân là một bản ngã toàn diện với cả hai đời sống sinh lý và tâm lý. Tình yêu đúng nghĩa tổng hòa hai nội dung trên, chúng ta sẽ bàn đến chuyện này kỹ hơn trong bài Triết lý về tình yêu. Sự truyền cảm là sự bành trướng xúc động trong đám đông. Những ca khúc danh tiếng được hát trên sân khấu, một người hát khiến cả ngàn người xúc động. Người ta không quên rằng khi ca khúc Chủ nhật xám ra đời, hàng trăm thanh niên châu Âu đã nghe nó và tìm tới cái chết. 3. Khuynh hướng xã hội thực sự. Khuynh hướng gia đình xây dựng trên tình yêu và tình mẫu tử. Yếu tố chính là yếu tố huyết thống khiến mọi người biết thương yêu và đùm bọc nhau. Khuynh hướng nghề nghiệp giúp cá nhân tự nuôi mình và nuôi gia đình. Khuynh hướng này thúc đẩy cá nhân đi đến thành lập nghiệp đoàn, biết yêu nghề và tinh vi hóa nghề nghiệp. Nghề nào cũng có giá trị nên chức năng của mọi người căn bản là ngang nhau. Lòng ái quốc là một tình cảm tuyệt đối và tự nhiên. Nó tuyệt đối bởi vì ta phải thừa nhận tổ quốc của mình. Con người sinh ra không có quyền chọn lựa tổ quốc. Nó tự nhiên bởi ta phải yêu nước ta hơn bất cứ nước nào khác. Ta tự hào dân tộc mình là giống tiên rồng, nghĩa là một giống người vừa cao quý, vừa đẹp đẽ, vừa anh hùng, vừa lãng mạn. Phạm Duy đã viết, tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Khuynh hướng tinh thần. Khuynh hướng tinh thần được gọi là khuynh hướng thượng đẳng bởi chúng làm nên giá trị làm người. Phân loại gồm có khuynh hướng về chân lý, khuynh hướng đạo đức, khuynh hướng nghệ thuật. Chân lý là một giá trị lớn của cuộc sống biểu lộ qua nhu cầu hiếu tri. Nhu cầu này thúc đẩy con người khám phá bản chất của thiên nhiên, trả lời những câu hỏi tại sao của vũ trụ. Vì vậy mà tôn giáo, khoa học đã ra đời. Khuynh hướng về chân lý giúp loài người đi tìm cái chân. Nên chú ý rằng nhiều công trình khoa học chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu hiếu tri chứ không cần phải đem lại lợi ích thực tế. Việc con người đổ bộ lên mặt trăng chỉ là để tìm hiểu mặt trăng, chứ không phải là tìm cách đưa con người đến mặt trăng ở cho rộng địa cầu ra. Khuynh hướng đạo đức chịu sự lôi cuốn của điều thiện và sự bó buộc của các bổn phận. Yếu tính của đời sống đạo đức là thể hiện bằng hành động chứ không cần lý thuyết dài dòng. Đạo đức đúng nghĩa là đạo đức sống với và sống vì người khác. Khuynh hướng đạo đức thúc đẩy con người đi tìm cái thiện. Khuynh hướng nghệ thuật nhằm đạt tới cái mỹ, làm đẹp cho cuộc đời. Mỹ học nhằm tìm hiểu cái đẹp nói chung. Tâm lý học cũng nằm trong khuynh hướng nghệ thuật bởi nó giúp khám phá cái đẹp của tâm hồn con người, một cái đẹp trừu tượng. Có hai thái độ sáng tạo cần đến tài hoa và sự rung cảm của nghệ sĩ. Khi sáng tạo, nghệ sĩ chỉ nói lên sự rung cảm của cá nhân, nhưng khi được giới thiệu ra công chúng, những rung cảm đó biến thành cái chung của nhiều người. Richard Wagner đã nói, âm nhạc biến những giây phút trở thành vĩnh cửu. Thái độ thưởng ngoạn cũng khó khăn không kém gì sáng tạo. Văn hóa nghệ thuật cũng cần người thưởng ngoạn có một trình độ thưởng ngoạn căn bản. Chopin thiết lập 4 quy luật cho thể nhạc. Serenade là chỉ chơi bằng dương cầm, người chơi ngồi trên lầu, chơi sau 6 giờ chiều, người thưởng ngoạn phải là tình nhân của người chơi. Chân thiện mỹ là 3 giá trị lớn lao mà con người tôn thờ và vươn tới. Chúng làm nên nền tảng và trở thành cứu cánh của cuộc sống. 4. Vấn đề khuynh hướng căn bản. 1. Quan điểm của Lawrence Foucault. Đây là quan điểm của chủ nghĩa hoài nghi. Ông cho rằng khuynh hướng căn bản của con người là khuynh hướng ích kỷ, nghĩa là chỉ nhằm mưu lợi cho mình. Từ chối lời khen của kẻ khác chỉ là cách mong được họ khen một lần nữa. Sự khao khát công bằng chỉ là sự sợ hãi bất công. Ông nói, mọi hành động đạo đức đều mất đi trong tư lợi như những dòng sông mất đi trong biển cả. Tóm lại, khuynh hướng căn bản chỉ là những khuynh hướng thấp hèn. La Rochelle Foucault bỏ quên những khuynh hướng đầy giá trị nhân văn, nhân bản như tình mẫu tử, tình yêu tôn giáo, tình yêu nghệ thuật chẳng hạn. Người mẹ nuôi con không mong cầu một tư lợi nào cả. Tư tưởng hoài nghi của ông hàm chứa một mâu thuẫn nội tại, bởi khi ông cho rằng có những khuynh hướng thấp hèn, thì đương nhiên ông thừa nhận có những khuynh hướng cao cả. 2. Quan điểm của Freud. Theo Freud, khuynh hướng căn bản là khuynh hướng tình dục từ năng lực libido. Tình dục là khuynh hướng căn bản nhất vì rất gần gũi trong đời sống làm người và diễn tiến liên tục trong suốt đời sống đó. Lúc nhỏ, trẻ con thích bú mớm, lớn lên một chút, trẻ hay bú ngón tay, ganh ăn. Đến tuổi dậy thì, thiếu niên thường thủ dâm. Đến tuổi trưởng thành, người ta say mê, yêu thương và muốn chăn gối với người khác phái. Nếu năng lực libido bị ngăn trở, con người sinh ra ẩn ức. Lúc bấy giờ có hai biểu hiện. Nếu được thăng hóa, tình yêu ngăn trở phát triển thành niềm say mê tôn giáo, sáng tạo văn học thi ca. Nếu bị sa đọa, cá nhân bị dồn nén hoặc đồng tính luyến ái. Quan điểm của Freud có giá trị ứng dụng. Những nhà tâm phân học và các thầy thuốc đã căn cứ vào quan điểm này để chữa trị các bệnh về tâm thần, điên loạn, ẩn ức sinh lý. Người ta gọi Freud là tâm liệu gia. Tuy vậy, Alfred Adler bổ sung cho quan điểm của Freud cho rằng chính sự bù trừ của ý chí mới là khuynh hướng căn bản khiến cho vô thức xuất hiện chứ không phải là khuynh hướng tính dục. Vả chăng, theo quan điểm của Freud, ta không phân biệt được đâu là tác phẩm văn học đích thực và đâu là tác phẩm văn học ngụy trang của tình dục bị dồn nén. Bài 10. Triết lý về tình yêu. 1. Định nghĩa. Tình yêu là sự giao thoa, sự yêu thương và hòa hợp giữa hai tâm hồn và hai thân xác của một người nam và một người nữ. Yếu tố thân xác được đề cập ở đây không phải là tình dục, mà là những giao tiếp bình thường có thể diễn ra giữa hai người yêu nhau như nắm tay, ôm nhau, hôn nhau. Từ trong bình minh lịch sử, con người đã có khuynh hướng sống thành bầy đàn. Sự thương yêu nhau, sự chung đụng thân xác nảy nở ngay trong cuộc sống bầy đàn ấy. Người nữ có con, có thể không biết có con với ai, chỉ biết nó là máu thịt của mình. Chế độ mẫu hệ ra đời như thế. Văn minh loài người càng tiến bộ, hôn nhân ra đời, người phụ nữ biết chồng mình là ai và đứa con là của chồng mình mà ra. Từ đó mới có chế độ phụ hệ. 2. Những đặc điểm của tình yêu đích thực. Ta nói tình yêu đích thực có nghĩa là có những tình cảm thương yêu khác diễn ra giữa hai cá nhân, bị gán ghép, bị hiểu nhầm là tình yêu. Thí dụ, tình cảm giữa hai người đồng giới tính, tình cảm giữa hai người khác giới tính nhưng mang yếu tố vụ lợi, v.v. Một tình yêu đích thực có những đặc điểm sau. 1. Vô kiện. Tình yêu vô kiện bởi khi thương yêu nhau, cá nhân không đặt ra một điều kiện, một giao ước nào cả. Có thể kết thúc một mối quan hệ, hai người tiến tới hôn nhân hoặc không tiến tới hôn nhân. Nhưng việc có hoặc không đó hoàn toàn không phải là tiền đề của tình yêu. Người ta yêu chỉ để thỏa mãn nhu cầu yêu thương và được yêu thương. Thế thôi. Tình yêu vô kiện bởi bản chất của tình yêu là không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, hoàn cảnh kinh tế, sức khỏe, quan điểm chính trị. Về tôn giáo, một người không có đạo vẫn thương yêu một người có đạo. Người đạo này vẫn thương yêu người khác đạo. Tiếc thay, trong thực tế cuộc sống, yếu tố tôn giáo thường có những ràng buộc khắt khe đối với những người thương yêu nhau. Về tuổi tác, một người trẻ tuổi vẫn có thể thương yêu một người lớn tuổi. Nabokov trong tác phẩm Lolita kể chuyện cô gái 16 tuổi thương yêu người đàn ông trên 50 tuổi. Yusanagi Kawabata trong tác phẩm Đẹp và Buồn kể chuyện cô gái Okono thương yêu nhà văn Oki khi cô 16 tuổi và Oki đã trên 30 tuổi. Về hoàn cảnh kinh tế, thương yêu nhau, cá nhân không đặt ra vấn đề giàu nghèo, có việc làm hay chưa có việc làm. Về sức khỏe, khi yêu nhau người ta không đặt ra vấn đề cao, thấp, mập, gầy, khỏe, không khỏe. Về quan điểm chính trị, tình yêu không đặt ra những khía cạnh về sắc tộc, màu da, lập trường chính trị khác nhau. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, nhà văn Kim Dung xây dựng mối tình giữa Trương Vô Kỵ, người Trung Quốc, giáo chủ của Minh giáo, chống nhà Nguyên, thương yêu Triệu Mẫn. Quận chúa của nhà Nguyên. 2. Tình yêu tuyệt đối. Tình yêu là tuyệt đối bởi con người sống là phải biết yêu nhau. Khi người ta chọn một đối tượng để yêu thì có nghĩa là người ta bỏ qua nhiều đối tượng khác. Bản thân tình yêu có một sức mạnh tinh thần mãnh liệt giúp người ta vượt qua nhiều rào cản của luân lý, đạo đức, các quy luật. 3. Tình yêu là mối tương quan. Tình yêu là tương quan giữa trao và nhận. Người ta gửi đi tình yêu của mình đến đối tượng, đồng thời cũng nhận được sự đáp ứng của đối tượng ấy dành cho mình. Trong tình yêu không có ai lỗ và ai lời, không có ai được và ai mất. Mối tương quan trong tình yêu là tương quan bình đẳng. 4. Bền vững. Tình yêu đích thực rất bền vững. Nó có thể kéo dài theo thời gian, thậm chí tồn tại mãi trong một đời người. Có thể theo thời gian, những cảm xúc của mùa yêu bớt cường độ đi, nhưng niềm thương nhớ, nỗi chờ mong người yêu thì vẫn còn kéo dài. Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh. Anh nhớ em, anh nhớ lắm, em ơi. Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi. Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời. Thơ Xuân Diệu. Đường đời tuổi thơ qua rất mau, mùa xuân làm mắt em rạng ngời, biển dâu nở chia lìa, và ta lạc mất nhau một đời. Thơ Vũ Đức Sao Biển trong bài Đôi Mắt. 3. Những quan niệm về tình yêu. 1. Tình yêu thánh hóa. Plato, triết gia cổ đại của Hy Lạp, cho rằng tình yêu chỉ là sự giao thoa giữa hai tâm hồn được thăng hóa. Ông chủ trương phải bảo vệ tình yêu thật trong sáng, nghĩa là cứ thương yêu nhau và đừng để cho yếu tố vật chất, trong đó có tình dục, xen vào. Hãy hy sinh tất cả cho người yêu của mình, ông nói. Theo ông, cá nhân phải làm mọi việc, phải hy sinh cả mối tình của mình cho người mình từng thương yêu được hạnh phúc. Từ quan điểm của Plato, tình yêu thánh hóa được gọi bằng chính tên ông. 2. Tình yêu thực dụng. Tình yêu thực dụng chủ trương yêu nhau là phải có yếu tố tình dục, là phải ngủ với nhau. Trong tình yêu thực dụng, cả hai đều đặt vấn đề phải bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ cho nhau. Gần như loại tình yêu này có một hợp đồng, một giao ước bất thành văn chi phối. Quan điểm này phổ biến trong văn chương hiện đại, đặc biệt là trong truyện ngắn của nhiều tác giả trẻ Việt Nam. Nhận định, tình yêu là một khuynh hướng bình thường nơi con người, nó cũng trải qua một quá trình xã hội hóa và linh hóa như ta từng nói trong khuynh hướng. Thánh hóa hay thực dụng cũng chỉ là hai quan niệm nhằm giúp chúng ta nghiên cứu tình yêu. Vấn đề còn lại là quyền quyết định của cá nhân khi yêu. Một đất nước vốn bị ràng buộc trên 2.000 năm, quan niệm khắt khe của Nho giáo, đặc biệt là Tống Nho như Trung Quốc, mà ngày nay sản xuất ra màn trinh dạ để bán, thì ta hiểu họ thực dụng đến cỡ nào. 4. Biểu hiện nhân văn của tình yêu. 1. Tin tưởng. Hãy tin vào mối tình của mình, vào người yêu của mình. Hãy tin rằng khi nào mình thương yêu chân thật một người, thì người ấy cũng đối đãi với mình như thế. Sự tin tưởng giúp tình yêu bền vững và đẹp. Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao em xa anh, đời vẫn xanh rời rợi. Trong bài thơ Tình Em, nhạc Huy Du, lời Ngọc Sơn. 2. Sự trung thành. Tình yêu đòi hỏi ở mỗi người sự trung thành tuyệt đối. Khi bạn đã yêu, bạn đừng nên sống lối sống riêng của bạn để tạo sự ngờ vực cho người yêu. Hãy tin rằng bạn trung thành thì người kia cũng trung thành với bạn. Hãy sống một cách ngay ngắn thì không bao giờ tình yêu rời bỏ bạn. 3. Sự hy sinh. Yêu là hy sinh cho người yêu. Khái niệm hy sinh ở đây mang ý nghĩa là bạn sẵn sàng chấp nhận những gian khổ, làm mọi chuyện giúp người yêu trên đường đời. Đừng bao giờ từ chối giúp người bạn yêu một công việc nho nhỏ mà bạn có thể làm được, làm tốt trong khả năng của mình. 4. Sự rộng lượng. Trong tình yêu, mỗi người nên có sự rộng lượng. Đừng hiểu nghĩa yêu là được sở hữu người yêu. Nên tha thứ cho những lỗi lầm nếu có của người yêu để làm lại những trang mới. Ngay khi phải xa nhau, cũng nên nghĩ về nhau thật tốt đẹp. Tình yêu là biểu hiện cái đẹp rực rỡ nhất trong tâm hồn con người. 5. Sự chân thật. Cũng có lúc tình yêu sẽ rạn vỡ hoặc hai người yêu nhau sẽ chia tay nhau vĩnh viễn. Hãy nói thật với người bạn từng yêu và từng yêu bạn những lời thật chân thành, thẳng thắn, không rào đón. Một sự chân thật như vậy sẽ giúp người kia có một tình cảm đẹp với bạn suốt đời. Cái dở của những người yêu nhau là không dám nói thật hoặc không muốn nói thật. Tất cả đều có thể nói thật, kể cả câu nói tôi không còn yêu anh nữa. Đừng bao giờ để sự dối trá xen vào tình yêu, kể cả sự dối trá vì không muốn nói thật.